Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Xin Ngài là đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 79 với đề tài Vấn đề quyên góp, căn cứ trên thư Côrintô thứ nhất, chương 16, từ câu 1 đến câu 4. Mời quý thính giả cùng xem thư Côrintô thứ nhất, chương 16, từ câu 1 đến câu 4, chúng tôi xin đọc sau đây. Về việc góp tiền cho thánh đồ, thì anh em cũng hãy theo như tôi đã định liệu cho các hội thánh xứ Galati. Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình chắc lót, được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến, rồi mới góp. Khi tôi đến, tôi sẽ sai những kẻ mà anh em đã chọn, cầm thư tôi đi, đặng đem tiền bố thí của anh em đến thành Jerusalem. Ví bằng việc đáng chính mình tôi phải đi, thì những kẻ ấy sẽ đi với tôi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Sứ đồ Phao-lô cho thấy trách nhiệm của con dân Chúa đối với nhau ra sao? Ông có những quy định nào cho con dân Chúa? Câu 1. Câu hỏi thứ 2. Cách thức con dân Chúa quyên góp như thế nào? Câu 2. Câu hỏi thứ 3. Việc gửi số tiền quyên góp ra sao? Câu 3 và câu 4. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Sứ đồ Phao-lô cho thấy trách nhiệm của con dân Chúa đối với nhau ra sao? Ông có những quy định nào cho con dân Chúa? Câu 1. Trước khi kết thúc thư Côrintô thứ nhất, Phao-lô nhắc hội thánh tại Côrintô quyên góp tiền để làm quà cho người nghèo ở hội thánh Jerusalem. Chúng ta không biết rõ đích xác nguyên nhân khiến con dân Chúa tại Jerusalem bị nghèo khổ, nhưng có lẽ là do nạn đói kém, vì thất mùa và sự bắt bớ khủng khiếp mà họ phải chịu. Nhiều tín hữu đã phải mất việc làm và đang gặp vô số áp lực về kinh tế nhằm buộc họ phải từ bỏ niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể. Mặc dù vào thời sứ đồ Phao-lô, mỗi hội thánh địa phương độc lập với nhau, tuy nhiên, các hội thánh đều có bổn phận vâng lời Chúa Giê-xu và các trưởng lão là những người được lập ra để hướng dẫn hội thánh làm theo lời Đức Chúa Trời. Dù mỗi hội thánh địa phương đều là hội thánh tự trị, nhưng tất cả con cái thật của Đức Chúa Trời đều hiệp một trong Chúa cứu thế Giê-xu. Tất cả con dân Chúa, dù ở hội thánh địa phương nào, cũng đều là những chi thể trong thân Chúa cứu thế, nên phải yêu thương, quan tâm và chăm sóc lẫn nhau, cả phần thuộc linh lẫn vật chất. Vì thế, sứ đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Côrintô có trách nhiệm giúp đỡ các tín hữu tại Jerusalem. Như ông đã nói trong câu 58 của chương 15, chẳng có một công việc tốt đẹp nào là vô ích cả. Đây là hành động thực tiễn có giá trị đối với tất cả các cơ đốc nhân. Vì theo cảnh bây giờ, anh em có dư thì bù cho họ lúc túng thiếu, hầu cho họ có dư cũng bù lại lúc túng thiếu cho anh em. Như vậy là bằng nhau. Côrintô thứ nhì, chương 8, câu 14. Đó cũng là luật bù trừ mà con dân Chúa cần áp dụng để chia sẻ khích lệ lẫn nhau trong hành trình tiến về thiên quốc. Trước đó, sứ đồ Phao-lô cũng đã định liệu cho các hội thánh xứ Galati về vấn đề này rằng các người ấy chỉ dặn dò tôi phải nhớ đến kẻ nghèo nàn là điều tôi cũng đã ân cần làm lắm. Galati chương 2 câu 10. Nghĩa là con dân Chúa cần quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, nhất là những tín hữu nghèo trong hội thánh. Nghĩa cử cao đẹp ấy luôn được nhắc nhở trong Kinh Thánh. Và giờ đây, ông hướng dẫn con dân Chúa tại Côrintô đáp ứng cùng một cách như các con dân Chúa tại Galati đã được khuyên dạy. Tuy nhiên, lời dạy này không chỉ áp dụng cho con dân Chúa tại Côrintô hay Galati, mà cho tất cả các hội thánh địa phương ở khắp mọi nơi trên thế giới. Bài học áp dụng: là con một cha trên trời, chúng ta phải yêu thương, quan tâm và chăm sóc lẫn nhau, cả phần thuộc linh lẫn vật chất, nhất là những tín hữu ở trong tình trạng nghèo khổ. Có thể họ bị thiên tai tàn phá, hay những tín hữu ở vùng sâu, vùng xa, không có điều kiện để phát triển kinh tế. Đó là những người mà chúng ta cần chia sẻ, giúp đỡ. Nhưng dường như chúng ta thường chẳng làm gì cả, hoặc chỉ giúp nhau trong phạm vi hội thánh mình mà thôi. Có lẽ chúng ta cũng chưa kinh nghiệm cảnh nghèo đói để có thể nhớ đến các nhu cầu của người nghèo chăng? Tuy nhiên, lời Chúa dạy rằng ai thương xót kẻ nghèo, tức là cho Chúa hằng hữu vay mượn, Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người. Châm ngôn chương 19 câu 17. Và ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Công vụ các sứ đồ chương 20 câu 35. Thế giới đang đầy dẫy người nghèo ngay tại đất nước chúng ta và nhiều quốc gia khác. Bạn có thể làm gì để giúp nhau? Câu hỏi thứ hai: cách thức con dân Chúa quyên góp như thế nào? Câu 2. Sứ đồ Phao-lô dạy cách thức quyên góp như sau: vào ngày Chúa Nhật là ngày đầu tuần lễ, mỗi người phải dành riêng một số tiền họ kiếm được trong tuần. Số tiền này sẽ được góp lại làm tặng phẩm gửi đến các tín hữu nghèo ở Jerusalem. Khi nhóm họp với hội thánh trong sự cảm tạ Chúa là đấng ban sức cho con dân Chúa để làm việc và sinh sống, các tín hữu thường dâng một phần tiền trong số tiền họ kiếm được. Dâng hiến là một tiết mục thờ phượng trong buổi nhóm họp của hội thánh Chúa ngày nay. Mỗi con dân Chúa, cả người giàu lẫn người nghèo, nô lệ hay tự chủ, đều phải dâng hiến 1/10 số thu nhập hàng tháng cho quỹ tự trị của hội thánh. Đây là điều bắt buộc trong thời Cựu Ước, Malachi chương 3 câu 10, và là điều Chúa Giêsu dạy không thể bỏ sót trong thời Tân Ước, Matthew chương 23 câu 23. Trong 9/10 còn lại có thể trích để dâng hiến cho các công tác truyền giáo, xây dựng đền thờ hay cho quỹ tương trợ, hoặc quỹ sinh hoạt của các ban ngành mình tham gia. Sứ đồ Phao-lô dạy dâng tùy theo sức mình chắc lót được bao nhiêu, nghĩa là dâng hiến một phần lợi tức theo khả năng của mình, chứ không phải dâng tùy hứng hay thiếu sự chuẩn bị đúng mực của tấm lòng và năng lực. Tuy nhiên, dù dâng thế nào thì động cơ dâng hiến cũng phải là tình yêu đối với Chúa và tha nhân. Bài học áp dụng: là con dân Chúa ngày nay, chúng ta có bổn phận dâng hiến theo điều Chúa dạy để góp phần cho công việc nhà Chúa. Dâng hiến ít nhất 1/10 và các của dân khác, quan tâm tương trợ các tín hữu đang gặp khó khăn, thiếu thốn. Khi chúng ta trung tín dâng hiến 1/10 và các của dân cho Chúa, thì đó chính là bí quyết để chúng ta được phước dư dật. Số tiền dân của con dân Chúa sẽ được sử dụng cho nhu cầu của hội thánh địa phương, chu cấp một cách hợp lý cho người hầu việc Chúa, giúp đỡ các tín hữu có nhu cầu thực sự vì bệnh tật hay gặp các vấn đề khó khăn khác, và cũng có thể giúp đỡ các nhà truyền giáo cho các nơi xa xôi. Ngoài việc dâng hiến tài chánh, chúng ta cũng phải dâng hiến thì giờ, sức lực và khả năng để phục vụ Chúa trong những lĩnh vực được Chúa ban ơn. Câu hỏi thứ ba: việc gửi số tiền quyên góp ra sao? Câu 3 và câu 4. Sứ đồ Phao-lô tiếp tục hướng dẫn con dân Chúa tại Côrintô trong việc gửi số tiền dân giúp cho tín hữu ở hội thánh Jerusalem bằng cách chọn những người mang tiền dân đến Jerusalem. Đó là những người đáng tin cậy trong hội thánh Chúa tại Côrintô. Thật rất cần thiết cho việc chọn những người tín cẩn để bảo đảm rằng toàn thể tiền dân của hội thánh được sử dụng đúng như hội thánh Chúa đã quy định. Nếu không, Satan có thể cám dỗ chúng ta sử dụng số tiền dân không hợp lý hay tạo ra sự lừa dối trong số tiền đã được sử dụng. Khi đã chọn được người đại diện cho họ, sứ đồ Phao-lô sẽ sai những người ấy đến Jerusalem. Hoặc có thể chính sứ đồ Phao-lô sẽ phải đi thì những người ấy sẽ đi với ông. Điều này cho thấy thẩm quyền của sứ đồ Phao-lô luôn đi song song với trách nhiệm. Trong bức thư thứ hai gửi cho con dân Chúa tại Côrintô, sứ đồ Phao-lô nhắc đến vấn đề này rằng: vả lại, người đã được các hội thánh chọn lựa để làm bạn đi đường cùng chúng tôi trong việc nhân đức này là việc chúng tôi làm trọn để tỏ vinh hiển chính mình Chúa ra và để làm chứng về ý tốt của chúng tôi. Chúng tôi nhờ đó tránh khỏi tiếng trách móc về sự dùng tiền góp nhiều như vậy, và chúng tôi tìm tòi điều lành, chẳng những ở trước mặt Chúa, mà cũng ở trước mặt người ta nữa. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 8, từ câu 19 đến câu 21. Ông giải thích rằng, vì cùng đi chung với nhau, sẽ chẳng có ai nghi ngờ, và mọi người sẽ yên tâm khi biết món quà tặng ấy đã được thu giữ cẩn thận và không ai có thể lạm dụng. Bài học áp dụng, một trong những mãnh lực mạnh nhất mà ma quỷ thường cám dỗ con người, nói chung và cơ đốc nhân nói riêng là tiền bạc. Vì thế, con dân Chúa tại các hội thánh địa phương cần cẩn trọng trong việc bầu chọn thủ quỹ hội thánh hay thủ quỹ ban ngành trong hội thánh. Đồng thời, chúng ta cũng phải nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc thu chi với sổ sách kế toán chặt chẽ để không gây pháp phạm cho nhau trong việc sử dụng tiền của Chúa và Satan không có cơ hội xen vào để phá hoại hội thánh. Lời Chúa dạy, con dân Chúa dù ở thời đại nào cũng phải yêu thương, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau về phương diện tâm linh lẫn vật chất. Vì thế, chúng ta phải trung tín trong việc dâng hiến và tương trợ xuất phát từ tấm lòng chân thành, kính Chúa yêu người, hầu đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt của hội thánh cũng như kịp thời cứu giúp lẫn nhau khi con dân Chúa có nhu cầu thực sự cấp thiết. Hãy hết lòng dâng hiến và quan tâm giúp đỡ lẫn nhau theo lời Chúa dạy để hội thánh Chúa được gây dựng và phát triển. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 16, từ câu 1 đến câu 4, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 80 với đề tài Kế hoạch trong ý Chúa trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.